This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thân xin thân ái kính chào quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Thưa quý vị, hôm nay chương trình chúng tôi thực hiện với sự vắng mặt của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và thay vào đó thì chúng tôi mời quý vị theo dõi phần nói chuyện trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ngày hôm nay với bà giám đốc của Đài Phát thanh 1600 AM, đó là chị Thu Nga. Việt Tấn xin được kính chào, hân hạnh được thực hiện chương trình cùng với chị Thu Nga ngày hôm nay.
Hôm nay không biết làm sao mà Việt Tấn tự nhiên là trở thành rất là khách sáo, rồi thành ra gọi rồi nào là giám đốc, rồi nào là hân hạnh nữa. Chắc là thế giới nó có cái sự thay đổi, nhưng mà nói về cái thế giới đó thì mấy ngày hôm nay chắc là quý vị cũng rất là đau buồn, và chúng ta cùng cảm nhận cái nỗi mà đau thương của Las Vegas. Không biết là Việt Tấn có hay đi đến Las Vegas hay không, và mình có thể là một trong những nạn nhân đó nếu mà mình đi chơi trong cái thời gian vừa qua, phải không Việt Tấn?
Dạ vâng, ngày hôm nay đúng ra thì thật sự mà ngày hôm nay cũng có cái đề tài để nói với lại anh Trương Minh Ẩn với cái đề tài này, và anh Ẩn thì anh bận công việc cho nên chúng ta thực hiện chương trình này, và cũng nói cũng mời quý khán giả gọi vô, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Để mà cùng chia sẻ trong vấn đề súng ống, tai nạn, hoặc là quý vị cũng bình thường gọi vào để số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110 để tham gia chương trình với những chia sẻ của quý vị trong đề tài ngày hôm nay về vấn đề súng nổ tại Las Vegas. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị là quý vị đừng có nêu tên một người nào ra để mà chia sẻ hoặc là chỉ trích trong chương trình nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-8994-110, 817-8994-110.
Đúng rồi, chúng ta kêu gọi quý khán giả là nói rằng có nên có súng hay là không nên có súng. Những cái tai hại của cái việc mà có súng, hoặc là cái việc mà tai hại mà nếu chúng ta không có súng. Tại vì đối những người mà họ nói rằng nếu mà chúng ta có súng ở trong tay đó thì chúng ta có thể là ngăn ngừa được tội ác. Ví dụ như chúng ta thấy có một tên cướp nào đó mà hay là bất cứ một cái vụ gì mà mình thấy ở trên đường, hoặc là người ta đi vô nhà của mình, thì mình có cái súng ở trong tay nó an toàn hơn. Tuy nhiên những người mà chống đối thì nói rằng khi mà không có súng ở trên tay đó, người ta có thể là cãi lộn với nhau, người ta có thể đấm đá nhau, không có chết người. Nhưng mà nếu mà có một cây súng ở trên tay thì chắc chắn rằng sẽ cầm cái cây súng đó để giết. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái hiệp hội mà súng ống ở Mỹ này rất là mạnh. Vì vậy cho nên là cái việc mà bãi bỏ, không có cho mà làm chủ của cây súng thì rất là khó. Và cái đó cũng là cái điên cái đầu của ông Donald Trump hiện thời bây giờ. Tổng thống Donald Trump họ nói rằng khi đến Las Vegas để mà thăm viếng cái vụ mà để mà an ủi nạn nhân đó, thì ông cũng tránh nói về cái việc này. Đúng không?
Dạ vâng, nhìn vô thì rõ ràng mấy người làm chính trị thì họ nói qua nói lại. Nhưng bây giờ chị thấy cái luật của Mỹ đó, thì theo cái nhìn nhận mà từ lúc mình qua Mỹ tới giờ mình biết, những cái gì nó đã làm luật rồi đó, mà mình cấm ngay từ bây giờ đó, thì những cái dư âm kia nó vẫn còn tồn tại. Tức là chẳng hạn như bây giờ chỉ có 10 cây súng, thì bây giờ nói là cấm chị không được đem 10 cây súng đó ra để mà xài là không được, là vì cái luật của Mỹ là như vậy. Bây giờ cấm từ đây sắp tới không được mua súng trường nữa, thì cũng được luôn. Nhưng mà những người đang có súng trường AK hay là AK-47 hay là M16, M15 giống như súng của cái ông mà bắn bên Las Vegas đó.
Ông Pellock.
Thì cái đó của ông mua hợp pháp. Bây giờ nếu mà cấm thì sao? Thì phải mua lại cái súng của ông. Chính phủ
đúng
có
vậy.
Ai đủ tiền để mua lại súng của những người dân Mỹ không? 42% súng cá nhân và súng dân dụng. Mà chỉ biết nếu mà bỏ tiền ra mà mua súng lại của những người mà đang có súng hả? Không biết là chính phủ có còn đủ tiền trong ngân quỹ hay không nữa.
Dạ.
Đã, nếu mà làm như vậy phải mua lại, thâu mua súng lại. Mà chưa chắc là đã được. Cái đó là nếu mà thành luật được á. Còn đằng này bây giờ những người đang sở hữu á, có nhiều người có cả chục cây súng giống như ông ta luôn. Người ta vẫn còn. Đó, thì bây giờ làm sao? Bây giờ chỉ là cấm sử dụng những cái súng tự động. Giống như là ông này, ông gắn vô thì súng ở ngoài bán thật sự mà nói là súng bắn từng phát đó chị. Nhưng mà ông lại mua
ông
một
biến
cái...
chế thành ra cái súng tự động đó là bắn liên tục mà không có ngừng,
một cái phạt gắn vô cái trong cái bán súng hay là trong cái cò gì đó, thì cái đó có thể cấm cái phần đó. Và nếu mà quy cái tội nặng giống như là súng nào có ống hãm thanh đó, là ai mà có là sẽ bị bắt vô tù bao nhiêu năm. Rồi ai mà gắn cái hệ thống đó trong nhà hay là có sử dụng cái hệ thống đó, đó cho dù có sử dụng hay không cũng bị bắt ở tù đó, thì lúc đó là cái luật đó nó có thể được. Nhưng mà nếu mà cấm mua súng luôn rồi tôi nghĩ rất là khó với nước Mỹ này.
Đúng rồi, và cũng như cái việc mà cho phép người ta mang súng trường mà khơi khơi, nghĩa là không có che đậy, không có bỏ ở trong bao. Bây giờ thử tưởng tượng mà chúng tôi đi ra ngoài đường mà thấy có một cái ông mà mang cái khẩu súng mà nó dài tự động hay bán tự động hoặc là cái gì đó, nhưng mà thấy mà ông mà mang súng kè kè ở bên mình thì chắc lại phải tránh xa đó. Chắc chắn là chúng tôi tránh xa, còn không biết Việt Tấn thì có gan không?
Không, mình cũng thấy ngại ngại là vì chị thấy nhiều khi đổ xăng, nhiều cái ông cũng show up lắm. Mình đang đổ xăng tự nhiên ông cũng dắt súng mình không, mình biết ông là dân thường chứ không phải cảnh sát. Thì cảnh sát thì phải đeo cái bét cái nó ở trước nè.
Đúng rồi.
Còn đằng này dắt cái súng khơi ngơi vậy đó. À, thì cái đó bây giờ là cái luật mới là open on. Dạ, yeah, open on đó. Thì thấy cũng được, nhưng mà mình chưa có quen.
Không quen được
không
đâu.
Quen, thành ra ráng đổ xăng lẹ lẹ đặng đi cho rồi. Chứ ông này có phải là ăn cướp hay không? Hay
đúng
là,
rồi, mình đâu có biết được.
Ông này kia nọ. Thì cái luật đó là cũng lạ lạ với lại người dân, nhưng mà thật sự là nó đã thành luật rồi.
Và một cái điều nữa người ta cũng thắc mắc là với một cái người mà mang cả một cái 10 cái sách hành lý mà đi vào ở trong cái hotel, mà bao nhiêu súng đạn ở trong đó, rồi trong xe, rồi trong nhà của ông ta, mà không biết là cái hành động của ông, cái mặt, cái nét mặt của ông có đáng nghi ngại hay không, mà người ta có thể, ông có thể là vượt qua. Nhưng mà thật tình ra hotel thì họ đâu có cái vấn đề mà kiểm soát an ninh.
Dạ vâng, thì hồi xưa giờ là không có vấn đề kiểm soát về metal, tức là không có kiểm soát về sắt, sắt này kia nọ. Nhưng mà chắc sau khi có cái vụ này xảy ra rồi là tất cả những cái hotel đều phải có cái cửa đi vô.
Là tôi nghĩ như vậy.
Đi một cái hành lang đi vô, cất một cái con đường đi vô, mà trên con đường đó là có những cái hệ thống mà báo là ai, con người có sắt á, là sẽ báo rồi đó. Lúc mà đi vô đó thì họ sẽ chỉ đi, anh đi qua bên kia để tôi khám đồ của anh. Là vì trong máy nó báo.
Đúng rồi.
Thì trong tương lai nó sẽ là như vậy, nhưng mà làm vậy thì cũng chắc chắn thôi.
Cái đó cũng tốt.
Cũng hơi phiền.
Cũng giống như là khi mà chúng ta đi qua ở cái hàng rào mà an ninh ở trong phi trường đó, chúng ta thấy người ta soát, chúng ta rất là bực bội, tại vì có nhiều hội
nhưng mà thấy hơi bực bội rồi.
Nhưng mà đó, sau bây giờ người ta đã quen đi rồi, thấy rõ ràng là người ta kiểm soát chặt chẽ như vậy, nhưng mà cái vấn đề khủng bố vẫn xảy ra. Vì vậy cho nên chúng tôi rất là mong quý vị đóng góp ý kiến, nên hay không có nên có súng, và quý vị có cảm tưởng như thế nào về cái hành động mà thảm sát ở Las Vegas. Đây là một trong những vụ thảm sát mà tồi tệ nhất ở trong lịch sử của nước Mỹ. Với số điện thoại
817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để cùng tham gia chương trình. 817-899-4110. Chị Thu Nga biết không, nếu mà bình thường mà chúng ta nói chuyện về súng đó, thật sự mà nói ở nước Mỹ này đó là ai cũng có súng hết. Nhưng mà rất là dễ mua súng. Nhưng mà Tấn thì thật sự mà nói...
Mua dễ không?
Dễ lắm chị. Dễ
có phải lắm. Cần biết bắn súng rồi họ mới bán
không? Không cần luôn. Chị muốn mua giờ này chị mua. Nhưng mà nếu bây giờ cấm sử dụng súng trường, cấm sử dụng súng trường ra ngoài đường á.
Tức là súng lục được thôi.
Chỉ có mang súng ngắn thôi. Thì cái luật đó không biết có thành văn hay không, nhưng mà khổ cái Tấn nói với chị lúc đầu rồi. Hiện bây giờ những người đang có súng á, thì họ đã sở hữu khoảng 10 cây súng giống như vậy rồi. Rồi cấm những người sắp sửa mua đó thì được. Cấm ở hiệp hội ở ngoài ba mua bán súng đó thì cũng, nếu mà thành luật thì cũng cho là được đi. Nhưng mà những người đang
đã
có súng
có rồi, rất là đã
thì
có
họ
rồi.
Có quyền đem ra họ ba họ đổi, họ cho.
Nhưng họ mà họ chơi. Không cho thì sao?
Thì cái bởi vì luật nó lăng nhăng á, nhiều khi nó như vậy là chị. Bây giờ chị có súng chị đem ra ngoài chỗ gân xô chị bán. Hay không?
Ai mua không?
Có người mua. Mua chỉ cần lấy cái bằng lái của họ, mà đôi khi chị vô trong pawn shop hay chị mua, chị cho người ta súng không có giấy tờ gì đó, nhưng mà chị đừng có giống như chị cất trong nhà không thì cũng không sao.
Như vậy nếu mà có một cái vụ mà giết người thì người ta có thể là truy ra.
Cái đó là lại khác nữa. Dạ. Yeah. Xin chào quý thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi. Chào chú ạ.
Dạ, tôi là Mạc Nhân đây.
Dạ, chào ông Mạc Nhân.
Tôi theo cái ý kiến của tôi á, thì nên bỏ cái luật lệ mà cho mang súng, bởi vì sự thực ra bây giờ bất cứ người nào ra đường bây giờ, cái cách xịt này á, cho mang súng khơi khơi ở ngoài đường á, thấy rất là nghịch ngợm mà rất là sợ, hãi vô cùng.
Vâng.
Nếu trường hợp bây giờ chúng ta không có súng á, mà bây giờ chúng ta chỉ cãi lộn nhau, chỉ có đấm đá nhau là cùng, làm sao mà có súng mà bắn. Nếu trường hợp bây giờ cái người kia có súng thì đương nhiên nóng lên là nó bắn thôi. Yeah. Nên đâu có biết có phải cái trái, bởi vì cái sự nóng giận lên. Còn nếu nói là bây giờ mà điều tra người này xem có bệnh tâm thần hay không, thì cái lúc người ta mua súng nó không có bệnh tâm thần, sau đó người ta bị cái bệnh đó thì sao?
Vâng.
Đó.
Dạ vâng.
Chú ơi, như vậy cũng cái ý kiến của chú thì cũng ghi nhận ở đây là cấm mang súng. Nhưng mà khổ cái người làm ra luật á, thì họ bây giờ đó, cái người kia á, có cái khẩu súng, à, rồi thấy có một cái người mà xấu đi, họ không có súng mà họ sẵn lại mình giống như mấy chỗ đổ xăng đi. Mà chú đang có cái súng đó, mà có cái người xấu họ đang đi gần tới, họ thấy chú có cái súng, họ đi giặt ra chỗ khác, họ sợ. Đó, nó cũng có nhiều cái lý do họ đưa ra là để mà họ tự vệ. Khi mà bên kia là người xấu, họ có súng, có dao.
Dạ, tôi dạ. Nói xin lỗi quý vị là sự thực, bên Mỹ này cái hội mà buôn bán súng nó quá mạnh đi.
Vâng.
Thành ra bây giờ có ông tổng thống nào lên thì kêu bảo bỏ, chắc cũng không thể nào bỏ được.
Vâng. Dạ.
Cái hội thôi thì mạnh, là đồng ý là mạnh rồi. Nhưng mà chú biết là cái luật giống như là bây giờ, thí dụ mình bảo lãnh là chị em đi. Bây giờ cái luật chính phủ nói bây giờ cấm bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ nào đã bảo lãnh rồi đó thì vẫn còn tiếp tục, chứ không phải cấm là cấm.
Ý là nói là bây giờ là có súng rồi, bây giờ mà cấm đó thì những người mà có súng ống mà đã có cái giấy tờ hợp lệ đó thì sẽ làm gì với những người đó?
À, đó là vấn đề mà hình như là 100
đang
người
dạy.
100 người.
Tôi xin lỗi, tôi quay lại cái vấn đề này. Sự thực ra chính phủ Mỹ cũng không có cho phép một người nghĩa là có quyền mua súng quá nhiều như ông này tới mười mấy khẩu súng rồi.
Dạ vâng, đúng vậy.
Không, chính phủ Mỹ không có cho.
Ừ.
Mà tại sao cái người mà bán súng không có coi xem là người này đã như thế nào mua được bao nhiêu mua bao nhiêu súng rồi, mà tại sao không có cái sự mà tôi là để mà cản cái tư tưởng của ta như vậy?
Dạ. Chú ơi, trong cái phần mà tin tức đó thì tôi thấy đó, là tất cả những cái súng ông mua đều là hợp pháp hết đó chị.
Thì mới là lạ, tại sao mà súng ống nhiều, và ông không có phải chỉ có súng ống không, mà có những cái chất nổ, ông có thể chế tạo chất nổ nữa.
Chất nổ thì không hợp pháp, nhưng mà
dạ, nhưng mà ông mua bằng cách gì mà ông mua hay vậy?
Bao nhiêu năm rồi chị?
Dạ vâng vâng.
Bao nhiêu năm rồi chị? Tấn biết có
cả 10 năm, ông này ông plan tất cả 10 năm rồi, họ nói cả nguyên cả một thập niên.
Tôi biết có mấy người bạn họ có tới mấy chục cái súng luôn, mà họ để trong cái vô nhà họ chơi, cất ở trong cái dung nhân, cái safety mà nhìn vô mình thấy được cái súng của họ đó.
Dạ. Nhưng như vậy là vị thính giả này nghĩa là chống lại cái việc mà có súng ống. Nhưng mà cái có súng ống đó nhiều người cũng nói bác ơi, là nói rằng nếu mà có súng.
Dạ. Cô Thu Nga với Việt Tấn của tôi cũng nói hơi lạc đề một chút rồi này.
Dạ.
Bên Mỹ này đưa ra một cái chương trình kêu là cho bán cái chất cần sa, là cái đó là quá tầm bệnh, bởi vì
vâng.
Con nít nó nghiện cần sa, từ từ nó sẽ nghiện những cái kia nữa.
Dạ.
Cái đó là mình giết chết cái tuổi trẻ để sau này, chứ không phải là giết mình.
Dạ vâng,
mình
cái đó là một trẻ. Dạ vâng, cái đó cái đề tài khác nữa, và chúng ta sẽ có cái đề tài này, đúng như vậy. Tại vì người ta nói rằng chất cần sa có thể là chữa được nhiều bệnh, cũng như là cái sự đau đớn là trước tiên. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái đề tài này, hôm nay chúng ta nói đề tài súng bác nhá.
Dạ vâng, xin chào cô Thiên Nga, cảm ơn bác nhiều.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với vấn đề súng của Hoa Kỳ. Thì nói thật mà nói, chúng ta chỉ nói để mà nói lên cái ý kiến của mình.
Đúng,
tại vì khi có những cái sự kiện nó xảy ra, chứ còn luật lệ là cũng của mấy ông ở trên không.
Quý vị nghĩ rằng có cái solution nào hay không?
Xin được chào ạ. Chú biết tên vị nào giữ đường dây đó, xin cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Vâng, và cái vụ thảm sát này nó liên quan đến súng, vì vậy cho nên là hôm nay chúng tôi thay thế cái chương trình của tiến sĩ Trương Minh Ẩn về trong nhà ngoại phố để mời quý vị tham gia trong cái chương trình này. Quý vị thấy rằng có nên hay không nên mua súng, và cái việc mà
alo. Alo, xin chào ạ. Vị nào đang giữ đường dây đó? Alo.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ. Alo.
À, vị này đó.
Rồi. Đúng rồi, chị cầm máy lên và vặn nhỏ máy. Dạ.
Dạ, xin lỗi anh.
Dạ, rồi, có một bác nữa. Dạ.
Dạ.
Chào chị Thu Nga.
Dạ, chào, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, tụi em tên là Thanh.
Dạ, chào chị Thanh. Dạ, chị có ý kiến như thế nào về súng chị?
Dạ, em có hai phần ý kiến ha.
Vâng.
Cái thứ nhất á, là nói về cái luật súng đạn á, thì em không có hoàn thành cái vụ mà người dân thường có súng. Tại sao họ không làm những cái loại súng cho dân thường tự vệ, giống như là bắn ra rồi cái ngất xỉu hay là súng điện gì đó chị.
Cái
cũng
đó
được phải không?
Hình như là có
rồi
mua
cảnh
được.
Cảnh sát thì họ mang súng thiệt.
Ừ.
Cái đó cũng cũng giảm được cái sự chết chóc ha.
Ừ. Giống
rồi
như
cái thứ hai á, là em có cái phần ý kiến cho cái ông này.
À.
Thì không biết em có bị xem phim hành động nhiều quá không? Em thấy cái này nó kỳ kỳ á.
Ừ.
Bây giờ không có ai thấy ổng bắn hết, chỉ biết ổng ở trên phòng đó rồi và ổng có vũ khí, rồi khi mà lên tới thì ổng chết rồi. Rồi trên bàn thì lại có cái giấy màu hồng hồng giống như là cái
thư tuyệt mệnh.
Cái thư gì á, dạ, không ai thấy ổng bắn hết mà lên thì chết rồi. Thế em biết cái hình như cái ông này á, cả chục năm trước ổng là cái người mà sưu tầm súng đạn á, rồi lại thêm ổng làm ở hãng Lockheed á. Thì cái hãng Lockheed là cái hãng chế tạo súng đạn nè, bom đạn nè. Thì ông này có vẻ giống như là một người buôn súng.
Ừ.
Rồi khi mà đem lên được ở trên trên khách sạn á, thì phải là thân thuộc lắm, quen thuộc lắm ông mới đem được như vậy. Hoặc là có tay trong.
Ừ.
Em nghĩ vậy thôi. Còn nữa đó thì xin mọi người mổ xẻ thêm ha. Chứ thật ra cái hành động của ông này cũng quá là giả mang nếu là ổng bắn á. Mà em cũng xem tin tức của các anh chị đọc có nhiều á, thì em thấy ông này cái lý lịch trong sạch quá. Lại xem cũng tặng cho người bạn ở Phi 100.000 khi mà bà về á, mà họ đâu có nói cái lời chia tay nào đó, vẫn êm đẹp, vẫn đâu có cái gì xảy ra.
À, cái chuyện đó đang trong vòng điều tra, không biết tại sao ông gửi 100.000 qua bên Philippines chị. Dạ.
Em không biết sao chứ em thấy hình như cái này không phải là ổng làm đâu chị ạ.
Ồ vậy
ạ.
Thì đó cũng là một cái ý kiến cũng hay. Dạ. Hay. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị nha.
Dạ em cảm ơn chị Thương Nga.
Đúng
cảm
rồi,
chị
dạ.
Tấn,
dạ. Người ta nói rằng dead man cannot talk. Ông chết rồi cũng không biết được. Đó là một ý kiến.
Nếu mà bây giờ người ta theo một cái hướng điều tra là ông này ông chết rồi, không biết là còn ai không? Hay là có ai mà uy hiếp ổng lấy cái phòng của ổng để mà bắn ra hay không?
Đúng
nữa.
Rồi, cái đó là cũng một ý kiến cũng
điều tra.
Cũng là cũng hay. Dạ.
Cũng điều tra, nhưng mà bây giờ chúng ta nuôi lại nói với súng đó, thì thật sự mà nói là nếu mà nước Mỹ mà nói cấm dùng súng trường đó, ai mà
hả?
Có súng trường đó thì đem nộp
lại. Đem bán cho Việt Tấn hả?
Không, đem nộp lại cho chính phủ mua lại với giá bao nhiêu tiền đó.
Cái đó cũng là một ý kiến hả?
Không thì cũng được đi. Nhưng mà cái đó là phải được
người ta
ký,
có chịu hay không?
Phải được ký qua bao nhiêu cái qua cái hiệp
phải
hội
có luật
gì,
lệ đàng
luật
hoàng.
Lệ.
Dạ.
Rồi mua lại cái súng thì chỉ
mà họ có
tiền.
Chịu hay không là một chuyện rất là khó khăn.
Chỉ cho sử dụng súng ngắn thôi thì cái tầm sát thương nó nhanh ít hơn. Xin được chào vị khán giả tiếp theo. Cho biết tên ạ. Hello, cầm máy lên giùm, cảm ơn.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi bác rồi, xin chào ạ. Cho biết tên ạ.
Sao tôi nghe đầu dây bên anh nó nhỏ lắm.
Dạ, rồi, xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Peter.
Dạ, chào ông Peter. Dạ, ông có ý kiến như thế nào? Bây giờ ông nghe rõ chưa?
Dạ, tôi có cái ý nghĩ như vậy. Nếu mà nhìn qua những cái lý do mà của cái ông Schroeder này đó, thì tiền bạc đó, thì sẽ là không phải rồi. Ông này rất là nhiều tiền. Rồi cái vấn đề thứ hai là vấn đề tình cảm thì ổng không, tôi thấy ổng không có trói bồi gì hết. Vấn đề thứ ba là tâm thần thì ổng là một người rất khỏe mạnh, không có bị gì hết. Thì theo tôi nghĩ ổng là một thành viên mới cải đạo theo hồi Islam. Và chính từ ISIS nó cũng dạy ổng là một thành viên. Thì khi mà thường thường những cái vụ mà giết người bên Mỹ này á, ví dụ như mình ghét ai hay mình thù ai á, mình chỉ nhắm cái mục đích của mình thôi, mình giết người đó thôi. Còn nếu mà cái mục đích mà giết càng nhiều người càng tốt á, thì giống như ông đặt một quả bom nổ như vậy, đây chỉ là mục đích của tụi IS thôi. Đó, thì tôi nghĩ cái này là một cái điều phi ổng được nhận lệnh của một cái nhóm nào, một cái tổ chức nào mà phải làm như vậy, là giết cho thật nhiều người càng tốt.
Dạ vâng, và ý kiến của vâng, mà ý kiến của ông là có nên có súng hay không có súng và tại sao ạ? Dạ. Ý kiến của ông như thế nào về cái việc mà có quyền mua súng trường?
Tôi nghĩ cái hiến pháp Mỹ nó đã đặt ra như vậy rồi. Không thể nào mà loại bỏ cái đó được. Người dân phải có quyền có súng để tự vệ.
Mà ông nghĩ là có
vấn đề là giáo dục ý thức người dân để how do you want to use it? Là chuyện khác thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông.
À, cảm ơn ông nhiều nha. Xin chào ông Peter.
Tức là ý của ông là có thể có súng nhưng mà phải hướng dẫn và giáo dục, educate về cái việc mà dùng súng. Nhưng cái đó cũng cái khi mà người ta điên lên rồi thì người ta cũng không có nhớ đến cái việc giáo dục đâu.
Khó, khó. Cái này là khó. Bây giờ đang có súng mà hồi xưa người ta nói là lúc mình giận lên là mình cầm gì mình đập cái đó.
Đúng rồi, cầm gì đập này. Có súng là bắn liền.
Xin chào bệnh giờ tiếp theo ạ. À. Cầm máy lên dùm, cảm ơn.
Nó bị echo quá.
Không sao, vặn máy nhỏ lại dùm. Hello. Rồi, xin nhường cho vị thính giả bên đây. Hello. Cho biết tên.
Hello. Có phải Tuấn không vậy?
Tuấn, rồi.
Chào chị Thu Nga, chào Vũ Việt Tấn.
Rồi, Tuấn có súng không?
Có chứ, có để mà bảo vệ bà xã chứ.
Bà Tuấn bảo vệ, chỉ bảo vệ
bọn
bà xã.
Bọn nhà thôi, không bao giờ bọn bà xe cả. Còn cái thứ hai, bộ túc với cái chị đầu tiên không phải là về Tuấn nói về súng ống, nhưng mà nói cái cục liên bang mà điều tra đó, cái trong khẩu súng mà cầm bắn á, có cái dấu tay là tụi FBI nó biết là ông có bắn hay không liền. Thành ra nói chị kia thì biết cũng như vậy, thành ra cái cục điều tra nó biết liền người bắn, người nào bắn, người nào không bắn đó.
Rồi.
Lỡ đeo bao tay là sao không biết được.
Cái đó thì việc Tấn nó cũng đúng. Đó, nhưng mà hình như ông có đeo bao tay thì phải nữa.
Dạ vâng. Thì bây giờ nó đang điều tra, cái đó mình để cho người ta điều tra đi.
Đúng rồi, bây giờ mình điều tra không được.
Mình chỉ nói súng thôi.
Mình nói về cái súng là tức là bây giờ Tuấn đồng ý.
Thì cũng đồng ý, nhưng mà súng để ở nhà thôi. Thế đừng có đem ra ngoài đường đi uống cà phê, cà pháo, rồi bạn bè đôi khi gây sự nhau, rồi mình tức lên mình không có điều khiển cái lý trí của mình được, thì mình có thể là mình gây ra án mạng thôi, chị Tuấn Nga.
Rồi, nhưng mà để ở trong nhà cũng có một cái trường hợp, một ông cha, ông có cái cây súng, thì khi mà có cái tiếng nạy cửa của đứa con trai, nhưng mà ông không biết, có cái tiếng nạy cửa thì ông nghĩ rằng có tên trộm vào. Nếu mà ông không có cây súng thì ông có thể là gọi cảnh sát, hoặc là ông phản ứng theo kiểu khác. Nhưng mà ông đã lấy cái cây súng ra và ông bắn cái người mà trèo qua cửa sổ, nhưng mà cuối cùng đó là đứa con của ông, thì có những cái tai nạn xảy ra rất là đáng tiếc như vậy.
Đúng. Cái đó, nhưng mà nếu mà lúc đó thì mình có cái camera đó chị, mình coi như ai gõ cửa hoặc là ban đêm có tiếng động, mình coi cái camera mà gắn có bao nhiêu tiền đâu, mình bảo vệ cho nhà mình an toàn, phải bảo vệ cho cái mạng sống của người xung quanh nữa, như chứ con cháu mình ví dụ như đi về khuya rồi bật ti hoặc đó, rồi đôi khi mình ngủ mình sợ ăn trộm như vậy thì nó cũng đúng, nhưng mà trong nhà mình có camera thì sửa đổi an toàn hơn.
Rồi, vâng. Có súng trong nhà, có camera ở trong nhà, không có mang theo trong xe. Rồi.
Đúng, cảm ơn Tuấn nhiều nhé. Xin chào anh.
Rồi, ok. Chúc chị Thu Nga luôn luôn khỏe mạnh nha.
Rồi, cảm ơn Tuấn.
Xin chào anh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết tên luôn ạ. Cầm máy lên dùm, cảm ơn. Hello.
Hello.
Dạ, xin cầm máy lên dùm.
Để cho biết tên ạ.
Dạ vâng, chào chị Thu Nga và tôi là Minh.
Chào anh Minh.
Dạ. Và chào luôn Việt Tấn.
Dạ vâng, chào.
Tôi,
chào chú Minh.
Là một cựu quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng.
Nói về vấn đề cái vụ mà của vụ thảm sát ở Nevada thì tôi không cái chuyện đó để cho chính quyền lo. Còn về cái vấn đề có quyền có súng hay không, tôi xin thưa là hoàn toàn có quyền có súng, kể cả súng trường, ngoại trừ súng tự động và ngoại trừ cái trường hợp mà chế lại để bắn thành tự động. Cái mà bây giờ nó có một cái bắn súng mà nó làm lại, nó bắt vô, nó gọi là cái stop fire bomb, thì cái đó là cái bắt buộc nên cấm. Còn cái vấn đề mà có súng, tại vì sự thật ra thì con người giết người chứ không phải là súng giết người. Những cái chuyện xảy ra chẳng hạn như ở Mỹ năm 1995, nó bom cái building ở trên Oklahoma, đâu có súng gì đó, chỉ có phân hóa học thôi. 911 nó chỉ có mấy con dao lưỡi lam thôi. Rồi bên Anh, Manchester gần đây, lái xe vô tông người cũng chết te tựa. Thành cái vấn đề mà những con người mà nó cố tình đi giết người, thì đó là người giết người.
bây giờ nó vừa xong cái vụ này á, mới một sáng một chiều á, thì có những cái thành phần mà tôi nghĩ rằng đáng ra thì rất là thông minh, hiểu biết, nhưng mà lợi dụng cơ hội để đẩy cái vấn đề chính trị ra, nói đến luật súng, luật này để mong rằng có thể cải tổ được, cải tiến được vấn đề gì không. Tại vì nếu mà những cái luật pháp của Mỹ mà đang áp dụng một cách chính xác, hay là có thể thay thêm một vài điều, chẳng hạn cái người nào mà mang súng ra ngoài mà bắn bừa bãi, dùng súng để cướp và bắn người, nếu là chỉ bắn mà chưa ai chết á, thì cho mày tạo thêm một cái loại tù nữa, gọi là tù khổ sai, nhưng mấy người Việt cộng á. Cái thứ hai, bắn người chết, mạng đền mạng, xử xong ngày hôm nay, ngày mai đưa ra đi chích thuốc là nó nén luôn. Còn mấy thằng tà giáo mà phá đám á, là phải diệt tận gốc thì xong ngày. Còn dân á, thì phải để cho người ta có súng.
À, cảm ơn ông đã cho ý kiến như vậy. Người ta cũng nói rằng cái súng nó giết người, không phải người giết chứ cái súng không có biết giết người, người mới là giết người. Nhưng mà cái súng đó, dạ vâng, cái súng đó cũng giống như cái computer, người ta nói rằng cái computer nó không có làm sai, nhưng mà cái người mà sử dụng computer nó sai, cho nên có những cái sự sai trái.
Vậy thì có
dạ.
Có ai bảo hãng Dell có hãng Apple phải dẹp tiệm không?
Rồi, cảm ơn chú rất nhiều cho ý kiến.
Cảm ơn ông.
Chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên dây, xin cầm máy lên giùm ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Chào chị Xuân Nga, chào anh Lý Tấn, tôi tên là Bảo á.
Dạ, chào ông Bảo.
Tôi ý kiến là mình không có nên có súng ở trong nhà. Bởi vì khi mà mình có súng nhà, nhiều khi giống như cái chú đầu tiên nói, khi mình nóng giận hay này kia, như là cái súng nó có mức độ, nó có thể giết người rất là nhiều. Còn nếu mà giống như hồi, thành ra nếu mà mọi người không có súng thì ví dụ sử dụng dao với thì nó cái độ cái là sát thương nó không cao. Còn giống như hồi Việt Tấn lúc đầu chính phủ chịu trả tiền mua, không tôi nhớ là năm 96 hay gì ở bên Úc, nó có vụ tạm sát, sau đó chính phủ bỏ tiền mua súng. Nếu chính phủ muốn thì chính phủ mua lại dễ dàng thôi. Chính phủ cho như là chính phủ bên Úc cho một năm mua lại toàn bộ súng này, có kiểu là bất hợp pháp. Còn nếu mà nói về mà cứ nói có súng để mà nhiều khi thấy người ta cướp hay này kia, mình có 100.000 lý do để mà nói cái để cần phải có súng. Nhưng mà cái nếu mà cái luật pháp mà mình mọi người dân mà không có súng, ai cũng không có súng hết á, thì cái vụ nó cướp của hay gì, nó xài bằng dao thì nó cái độ sát thương nó không cao. Còn nếu mà nói về hiến pháp Mỹ quy định bắt buộc mọi người phải, không có, đừng nói hiến pháp những quốc hội người ta có thể làm tu chính án được mà, người ta có thể làm amendment, cải thiện là cái hiến pháp để được chứ.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh nhiều. Thì cái việc mà
không, tôi nghĩ là nếu mà mọi người để rồi không ai có súng, nó giờ quýnh lộn hay là cướp bóc hay là cái gì, chỉ sử dụng dao giết, là cái độ sát thương hay cái độ giết người nó không lớn. Còn cái súng thì nó rất là nguy hiểm. Dạ, bắn cái độ sát thương rất là mạnh, rất có thể nhiều người chết.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho ý kiến đó.
Ý kiến là mình mỗi người có một ý kiến riêng mà nói, mà nước Mỹ
dạ,
mà.
Dạ, theo ông thì mình nói cái ý kiến.
Dạ, ý kiến của mình nói vậy, vâng.
Dạ, vâng. Nói hiến pháp quy định bắt buộc mọi người phải, không có, người ta quốc hội người ta vẫn có thể làm một mandate để được vậy.
Nếu người ta muốn, mà người ta
những
có.
Những người cầm đầu nó có muốn làm hay không?
Có muốn làm hay không, đúng rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Cái quan trọng nó có muốn làm hay không thôi, chứ đừng có nói mà hiến pháp người ta vẫn sửa lại được thôi. Make amendment thôi.
Dạ vâng, dạ vâng, đúng như vậy.
Xin chào, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, dạ, dạ thôi, dạ. Bye chị với bye Việt Tấn nha.
Dạ vâng, chào. Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Chị Thu Nga nhớ mà ngày xưa mà mình coi mấy cái phim cao bồi không?
Bắn chậm thì chết, rút súng ra bắn liền.
Từ cái người dân cho tới cảnh sát. Cao bồi Texas.
Dạ, cao bồi Texas.
Cao bồi mà coi phim đó, thì ông nào cũng cởi ngựa, có cái súng dắt bên hông nè.
Đúng rồi.
Không có súng ngắn thì cũng có súng trường. Rồi cả làng cũng có, cả làng mà đang làm cuốc cỏ cũng có cái súng để cái bên.
Và hồi đó là không phải ở Mỹ không, mà các nước khác cũng vậy, người ta hay thách đố nhau bằng cái việc mà rút súng ra bắn. Ai bắn chậm thì chết.
Đó, cái súng cao bồi đó. Rồi bây giờ từ những cái thời ngày xưa, ngày xưa cho tới bây giờ,
thời Viễn Tây,
cái luật súng á, nó bất thành văn là dân phải có súng. Từ cái thời đó tới bây giờ, từ cái thời bắt đầu là bao nhiêu 13 thuộc địa rồi đó, thì thì dân cũng có súng.
Dạ, nhưng mà cái lúc đó đó người ta không có dùng cái súng trường để mà thảm sát như vậy. Nếu mà bắn súng mà từng viên đó thì cái cơ hội người ta sống sót, người ta cố chạy đi thì nó nhiều hơn là súng trường. Súng trường mà xả đạn như vậy thì nó quá nguy hiểm. Mà những vụ thảm sát phần đông lại dùng cái súng trường không à?
Dạ vâng. Thì AK-47 với M15, R15, R16. Nhưng mà tôi thấy dùm những cái pound shop, họ vẫn bán những cái R15 giống như cái súng đó. Nhưng mà thật sự đó là không gắn vô cái hệ thống kia thì chỉ bán từng viên thôi. Rồi nếu mà gắn có cái hệ thống đó. Còn nhưng mà trước đó thì đã có một số người mua được cái súng tự động. Nó là khổ vậy đó, nước Mỹ là như vậy và sinh hoạt của ở đây là như vậy. Bây giờ là cái luật phải là rõ ràng, giống như là chính phủ thâu súng lại. Nhưng mà bên Úc, chị biết không, như anh Bảo nói đó, bên Úc đó, dân số ít là một, mà cái tỷ lệ mà người ta sở hữu súng nó ít lắm. Thành ra chính phủ tính ra là bỏ vài chục triệu đô la là mua được rồi. Bên Mỹ này nếu bỏ ra chắc cả ngàn tỷ.
Dạ, về cái vấn đề mà amend cái hiến pháp đó, thì nó có. Nhưng mà cái hội hiệp hội súng ống nó cũng rất là mạnh và nó control những cái số người cử tri, và thành ra vì vậy cho nên là muốn thay đổi và chính trị ở trong đó nữa, cho nên là rất là khó.
Dạ, xin chào quý vị tiếp theo, cầm máy lên giùm, cảm ơn ạ.
Hello.
Chào cô.
Tôi biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Châu ạ.
Dạ, chào dạ, bà Châu.
Tôi muốn nói về vấn đề súng. Về luật thì sẽ cho bắn súng, nhưng mà bán những cái súng con, mỗi người ở trong nhà thì được quyền mua một cái súng con để là hỗ trợ thân. Nhưng mà về súng trường á, thì tôi nghĩ là đất Mỹ không có nên bán súng trường và súng máy. Tại vì cái súng đó là nó không có liên hệ gì để cho người dân để mang theo á. Mà bây giờ mà tự do bán súng trường, súng máy á, là tự giết dân Mỹ. Mà trên thế giới này mà phải nói là nước Mỹ mà dân Mỹ chết dài như vậy là do người Mỹ giết người Mỹ. Từ nếu mà cái luật này nó không có dẹp đi thì dân Mỹ còn chết dài.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Với
là mình nghĩ là trong nhà là mỗi người nếu có quyền mang một cái súng con, nếu có dân có chết, nếu là mà lỡ cái người nào đó nóng giận hay là sao đó thì cùng một phát, hai ba phát thì chẳng hạn đi, thì cũng chết số ít thôi chứ không chết mà nhiều như vậy đâu.
Dạ, dạ vâng.
Thì tôi nghĩ là đất nước Mỹ nên suy nghĩ lại và không nên bán những súng trường, súng máy hoặc là những cái súng mà giết hàng loạt dân, để chỉ bán một cây súng con và phòng hờ trong người để mà hộ thân thôi.
Dạ vâng.
Tôi có ý kiến như vậy.
Dạ.
Nếu mà còn bán súng trường, súng máy thì dân Mỹ còn chết dài.
Dạ
rất
vâng.
Là tội.
Dạ. Cảm ơn bà.
Rất là những người dân vô tội.
Dạ vâng. Dạ,
tôi
cảm
có
ơn
ý kiến
bà.
Vậy
dạ.
Thôi. Dạ cảm ơn.
Xin được chào. Nhà tiếp theo đang đợi trên dây có hai vị cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello.
Dạ chào ông.
Hello.
Dạ, dạ vâng.
Dạ, dạ cháu biết dạ. Tên ạ.
À. Dạ tôi Giáp đây ạ.
À. Dạ ông Giáp.
Mời bác Giáp.
Dạ. À, dạ chào okay. Cô Thu Nga.
Dạ vâng. Dạ chào ông ạ. À.
Trời ơi, lâu quá mới gặp cô Thu Nga đó.
Dạ, bác Giáp khỏe chứ ạ. Dạ.
Đấy, tôi nay nghe mới nói điện thoại có cô Thành, tôi có cái ý kiến về cái vấn đề mà dầu súng như vậy thì tôi thì có ý kiến là chính phủ Mỹ này đó, nếu mà tôi có quyền lách thì tôi không cho bán súng trường và súng máy như vậy. Đó.
Dạ.
Nếu mà súng người dân chỉ biết giữ súng thì chẳng hạn như là tôi chỉ giữ một vài khẩu súng lục ở trong nhà thì nó bảo vệ gia đình thì nó hay hơn. Thế tôi nghe mới lại hay nghe gì đó tôi.
Việt Tấn ạ, Việt Tấn.
Dạ.
Dạ.
Đấy.
À, như vậy là còn nếu mà bây giờ bác có súng trường rồi hay là súng tự động thì bây giờ đó nếu mà chính phủ cấm thì bác làm gì? Giả dụ như
bây
vậy
giờ
thôi.
Tôi có... Nếu mà tôi không có súng trường mà không có súng tự động, nếu mà tôi có súng tự động thì tôi sẽ đeo đến cái tiệm súng tôi trả lại, tôi bán đi, chứ tôi không có để.
Dạ, oh, yeah. Dạ vâng, cảm ơn bác Giáp nhiều. Dạ,
yeah. Yeah.
Xin chào bác. Dạ, cảm ơn
cho
bác.
Tôi kính gửi lời thăm đến gia đình chị Thu Nga nghe không?
Dạ vâng, cảm ơn bác Giáp nhiều. Dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ,
dạ.
Xin chào. Chị biết không, một cái, còn một vị khách. Khi mà cái trường hợp này nó xảy ra như vậy đó thì cái hệ thống mà gắn vào cái bán súng tự động của cái cây súng đó đó bây giờ người ta ùn đi mua, không còn cháy hàng luôn, bây giờ đặt hàng thêm. Tại vì người ta sợ khi mà cái luật nó ra rồi đó thì không được mua nữa. Đã, cái luật của nước Mỹ là vậy. Bây giờ thí dụ như là không cho bán cái đó nữa, nhưng mà người nào đã mua rồi được xài.
Thì hôm bữa trước, trước khi mà Tổng thống Donald Trump đảng Cộng Hòa lên đó, thì người dân, những người mà của đảng Dân Chủ, nhất là những người của đảng Dân Chủ, và nói, mình nói chung chung như vậy, và dân chúng đó sợ rằng cái việc mà cấm súng, cho nên là trước khi mà xảy ra cái cuộc bầu cử thì họ đi mua súng rất là nhiều. Tại vì Dân Chủ thì ủng hộ cho cái việc mà
cấm súng,
giữ súng Cộng Hòa, cấm súng, còn Cộng Hòa đó thì là lại muốn rằng có súng. Thành ra đây là một cái vấn đề mà có liên quan đến chính trị rất là lớn, cho nên cái việc mà cấm bắn súng hoặc là thu hồi súng rất là khó. Nhưng mà Thu Nga cũng đồng ý rằng có cái súng trường, cái súng tự động hay bán tự động gì đó thì nó giết người hàng loạt nhiều hơn là chỉ có cái khẩu súng lục, súng côn đó thôi.
Dạ vâng.
Bắn từng loạt thì là phải đi thay đạn đúng không? Thêm đạn chứ.
Dạ đúng.
Còn cái kia thì sao? Một cái băng đạn hay nó có bao nhiêu viên?
Để một cái
nó có bao nhiêu viên?
Wow. Để lên thí dụ như tùy theo 20, 40 viên, 60 viên, tùy theo cái băng đạn dài ngắn. Nhưng mà để lên cái tay lên cái cò rồi là trong vòng bao nhiêu phút là nó không còn viên nào.
Mà cái ông này ông bắn tới 10 phút là nha. Thành không biết là ông bắn bao nhiêu.
Cái tình tiết của cái câu chuyện lúc mà ông bắn súng mà từng loạt mà ngưng đợt sau đó, đúng ra sẽ còn chết nhiều lắm. Tại vì trong cái hotel của ông vẫn còn rất là nhiều đạn. Nhưng mà có một cái ông an ninh ở trong cái khách sạn đó, ông rất là gan. Ông đã lên tới được trên đó và ông đã tìm cách cho ông này bắn vô ông, tức là ông làm cho cái mục tiêu, ông là mục tiêu thì ông để này cũng bị thương. Thành ra ông này quay qua bên đây đó, thành ra mới ngưng lâu thật lâu để mà chống trả với cái ông này, để mà bắn với ông an ninh này đó. Thì ông cũng cái ông an ninh này ông dẫn cảnh sát lên trên luôn và ông đó đang được tuyên dương. Thì cái may mắn là có thể là ông đó đã giúp thoát chết được nhiều người. Khi mà chị nghe nhiều tràng đạn liên tục cái gì rồi ngưng một lát đó, là cái ông khoảng chừng 7-8 phút sau đó là cái ông an ninh ông đã tới cửa phòng đó, ông bắn vô cửa phòng hay là ông làm mầm gì đó, mà ông cũng đã bị thương rồi. Ông an ninh đã bị thương tại vì ông này bắn ra mà.
Có nhiều cái tình tiết éo le và nhiều cái tình tiết bất ngờ và chúng ta sẽ biết ở trong những ngày tới. Tuy nhiên đó, về cái việc mà giết người, dĩ nhiên không có phải chỉ có súng mới là khủng bố được. Nhưng mà chúng ta đang nói về súng, còn cái những cái việc mà chất nổ hay những việc mà lao xe và đám đông thì đó là những cái chuyện khủng bố dĩ nhiên. Nhưng mà nói về cái chuyện mà có súng, cái súng trường và cái súng mà tự động đó rất là nguy hiểm.
Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi đường dây, xin cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello, chào anh Victor.
Dạ chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Tuấn ở Đà Lạt đó anh.
Mời anh Tuấn.
Dạ theo em nghĩ là cái cây súng trường với cây súng ngắn á, thì cái độ mức nguy hiểm nó ngang nhau thôi. Nhưng mà cái cây súng ngắn á, họ giấu trong người được. Cái cây súng trường á, 18 tuổi là anh có thể mua được. Nhưng mà cây súng ngắn anh tới 21 tuổi anh mới mua được cây súng ngắn. Thì theo em nghĩ á, ở Chicago á, một năm á, người ta chết vì súng ngắn nhiều hơn cả chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghanistan trong vòng một năm luôn. Thì anh nghĩ coi cái cây súng trường và cây súng ngắn, cây súng nào nguy hiểm hơn?
Cây kia giấu trong người được ha?
Giấu trong người nhưng mà chỉ bắn sẻ được thôi, bắn từng người thôi, đâu có bắn mà hàng loạt mà chết cả bao nhiêu trăm người như vậy.
Thì theo em
cây
là...
Cây nào cũng chết hết
á. Cây nào cũng chết.
Dạ, thì nếu mà
sát
theo em thì...
Dạ.
Theo em thì cây súng trường thì nó ít nguy hiểm hơn, tại người ta không có giấu được.
Đúng vậy, giữa đám đông mà cái chiêu này á chị Nga. Với anh bạn này, cái chiêu mà bắn từ trên hotel bắn xuống một cái concert như vậy đó, cũng là lần đầu tiên mà security của nước Mỹ với lại là những cái nhà mà về an ninh á, những cái tay mà về chiêu bảo vệ tổng thống hay là bảo vệ những cái concert như vậy đó, họ phải làm lại một cái project khác, là khi mà làm như vậy là bao nhiêu cái hotel đó là phải skill hết. Bây giờ rõ ràng cái chiêu mà leo lên trên nóc mà bắn xuống một cái đám đông 30.000 người, 20.000 người như vậy đó, lần đầu tiên
mới xảy ra. Tại vì người ta nói rằng với cái bản năng của con người đó, người ta không có nhìn lên, cho nên người ta không có biết là cái hướng từ ở trên đó bắn xuống. Người ta chỉ nhìn trước mặt, người ta chỉ nhìn sau lưng, người ta nhìn ngang, người ta nhìn dọc, nhưng mà người ta không nhìn lên. Đó là cái bản năng của con người.
Cái này là ban đêm là một cái, thứ hai là cứ bắn ra thì cái báo cháy nó mới báo được cái location. Chứ mà ban ngày là
đúng
người ta không biết bắn ở đâu luôn á.
Tại vì cái hỏa hoạn cái máy đó nó lên, người ta mới biết là nó ở tầng.
Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ vâng, xin chào anh. Chị Thu Nga, mình nói chuyện thấy vậy với thời gian qua cũng nhanh quá. Và nói tóm lại á, là ý kiến của nhiều người đưa ra vừa rồi đó. Đối với người Á Châu mình đó, thì không có súng là tốt nhất. Đó, là thà là không có súng. Nhưng mà cái giống chúng ta đang ở trên một cái dòng sông, dòng sông này là nước Mỹ đó, thì quý vị có đang có thuyền ở trên dòng sông này á, ở dưới có cá mập rồi đó, bây giờ quý vị muốn muốn mà dòng sông này không có cá mập đó, thì cũng phải khó lắm, phải có giống như tới ý tới nói là mấy cái ông làm luật lệ trên để mấy hiệp hội súng đó, thì chúng ta nói để cho theo cái quan điểm của mình thôi, còn luật lệ á là ở trên của mấy ông kia, nhưng mà tớ nghĩ là khó có tình trạng mà cấm được súng ống, cho dù bây giờ chết bao nhiêu người, ngoại trừ là nước Mỹ đã nói là bây giờ thâu súng lại hết mà mua, như tớ nói đó, gần 500 triệu súng, nếu mà thâu hết súng trường á thì tớ nghĩ nước Mỹ cũng mấy ông chính phủ cũng bỏ ra bao nhiêu tỷ á.
Cái problem á là có thể kiểm soát súng ống, nhưng mà không có kiểm soát cái tư tưởng những cái ông mà bị gọi là bị bệnh hoạn đó. Làm sao mà nhìn mà biết được là bệnh hoạn? Tới khi nào họ bắn rồi mình biết bệnh hoạn, giống cái ông Petlock này thôi.
Nhưng mà đứng ở trên lầu bắn xuống cái đám đông đó, thật
không ngờ, cái chuyện đó không ngờ. Dạ, và cái chuyện đó
mai
là
mốt
không
là tớ nghĩ là mai mốt có cái concert nào ngoài trời á, là tớ nghĩ là họ sẽ mướn những cái ông mà chuyên bắn tỉa đó, thiện xạ đó, phải núp ở đâu đó để rình nữa. Lỡ có trường hợp đó là quốc liền.
Đúng rồi.
Thì cái chết chóc đó hơn. Nhưng mà chuyện xảy ra rồi, bắt đầu là mất gà thì bắt đầu chúng ta mới làm chuồng, nhưng mà cũng được như vậy. Càng ngày mình
thì đúng rồi,
mình nói là bây giờ chết chóc nhiều người rồi thì đau khổ có nhiều người đang ở đó, nhưng mà mấy ông làm luật bây giờ là lỏng lẻo quá. Mấy ông security lỏng lẻo quá.
Như vậy thành ra bởi vậy cho nên sau cái 911 thì mới là cái security nó mới an toàn hơn. Thành ra sau cái một vụ như vậy thì người ta học hỏi cái kinh nghiệm từ cái đau thương. Nhưng bây giờ chắc là chúng ta hết giờ rồi.
Dạ vâng, thì trước khi kết thúc chương trình thì tớ nói nếu như không có vụ xảy ra mà chết 59 người, bị thương 400 mấy chục người này, tớ nghĩ sẽ có những cái idea khác của tụi sát thủ hoặc là tụi khủng bố, nó nghĩ ra sẽ chết nhiều người nữa. Mà may mắn cái xui rủi của những người đang bị chết của gia đình họ, mà cái may mắn mà bắn từ trên đó xuống bao nhiêu viên đạn như vậy, mang theo bao nhiêu ngàn viên đạn như vậy mà chỉ chết có được cho có 59 người, 59 là may mắn người. Quá may mắn,
cũng còn may mắn,
may thì mắn. Trong mọi cái chết. Bây giờ chứ nghĩ đi, một viên mà nó có thể xuyên hai người luôn đó chị. Chúng người này qua người kia luôn. Đó. Bên trên bắn xuống mà.
Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia ý kiến về cái viện mà súng đạn ở Mỹ này. Và chương trình đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cũng tiếp tục trở lại với quý vị vào tuần sau. Mời quý vị nhớ đón nghe vào thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ.